Nói về Trương Diệu Hưng, khi thấy mình dùng tà thuật đánh ngã Tế Điên thì lòng mừng hớn hở, bảo cho Lương Viên Ngoại biết là tỷ nội buổi tối là Tế Điên phải chết. Khi về đến Tường Vân Quán, hắn liền vội sai Diệu Thông đi bệnh một hình nhân bằng cỏ để làm phép quyết tâm yểm chết Tế Điên. Diệu Thông thấy sư huynh vừa đi về đã sai bệnh hình nhân, liền hỏi: "Chẳng hay huynh trưởng lại định ám hại ai nữa?" Diệu Hưng cười lạc mà nói: "Hiền đệ, ý ta chẳng muốn hại người, nhưng lúc ta đến quyên giáo tại nhà Lương Viên Ngoại, bỗng gặp một nhà sư gầy ốm, rách rưới, nghe xưng danh là Tế Điên, dùng phép trêu ta. Sau đó ta phải dùng hàng ma ấn mới đánh ngã được hắn, nhưng nghĩ giận tên tăng đạo dám trêu chọc tai ta, nên ta quyết trấn yểm y cho kỳ chết mới hả giận này." Diệu Thông thấy sư huynh ngang ngược, nhưng vốn tính hòa diệu nên chẳng dám hỏi han nhiều nữa, mà chỉ biết lẳng lặng đi bệnh hình nhân. Canh ba đêm đó, Diệu Hưng mặc áo đạo sĩ, đội mũ tao nhân, thẳng lên pháp đàn niệm chú bắt ấn bắt quyết, dùng chu sa vẽ bùa dán vào hình nhân. Trong lúc đang say mê dùng tà thuật hại người, chợt ngẩng lên thấy một đại hán cắp đao nhảy tới nhắm đầu Diệu Hưng chém xuống. Diệu Hưng vội né mình tránh khỏi cây đao và thuận tay vốc nắm chu sa ném vào mặt đại hán, miệng niệm chú lăm râm rồi quát to: "Ngã này!" Tiếng quát vừa dứt, đại hán đờ người hôn mê bất tỉnh, ngã ngay xuống đất. Diệu Hưng mặt giận phừng phừng, soi đèn ngó mặt thấy rõ là một trang hảo hán, chắc là đạo tặc đến ám toán mình, liền giằng lấy cây đại đao. Đại hán nắm chặt cứng trong tay, toàn xả cho một nhát. Vừa khi ấy, bỗng thấy Diệu Thông chạy tới, miệng thở hồng hộc nói: "Xin sư huynh dừng tay, người này là bạn thân của đệ, chứ đâu phải là đạo tặc." Diệu Hưng sa sầm nét mặt quát: "Người quen của mi, vậy ra mi định thông đồng với tên đại hán này để ám hại ta chăng?" Diệu Thông run run đáp: "Xin sư huynh bớt giận, chớ nghi ngờ đệ mà tội nghiệp, chẳng tin, xin sư huynh hãy cứ làm cho người này hồi tỉnh, rồi bắt kể lại đầu đuôi, sư huynh sẽ rõ." Diệu Hưng liền lấy bát nước lạnh té lên mặt đại hán, phút chốc thấy đại hán lồm cồm bò dậy, Diệu Hưng liền quát hỏi: "Mi tên họ chi? Ai xui mi tới đây ám toán ta? Mau mau khai thật, mai ra ta tha cho mi tội chết." Đại hán tuy tỉnh lại, nhưng mặt mũi ngây ngô như người buồn ngủ, nói: "Ta đi đường thiếu lộ phí, vì bạn tới Diệu Thông nên ghé thăm chơi." "Tên mi là chi?"
"Là Trần Lượng, người phủ Trấn Giang, huyện Đơn Dương, tước hiệu Thánh Thủ Bạch Viên."
"Vậy cớ chi ngươi định sát hại ta?"
Lúc ấy đại hán đã tỉnh táo hẳn, liền dõng dạc nói: "Ta vốn bạn thân với Diệu Thông, nhưng khi đến thăm thì không gặp, mà chỉ thấy ngươi làm phép tà đạo. Ta nghĩ chính ngươi đã dùng ác thuật hại mất bạn ta, nên ta phải ra tay trừ quân ác độc, báo thù cho bạn."
"Ngươi lầm rồi, ta đây chính là sư huynh của Diệu Thông, tên gọi Diệu Hưng."
Nghe Diệu Hưng nói vậy, Trần Lượng đổi thái độ: "Vậy té ra ngài là sư huynh của Diệu Thông? Như vậy tôi không biết, xin cam thất lễ." Nói xong, Trần Lượng cung tay rất là cung kính. Diệu Thông đáp lễ rồi nghĩ thầm chắc không có gian dối, nên cho phép Diệu Thông dẫn Trần Lượng vào nơi hậu tự, rồi lại tiếp tục lên đàn làm phép. Diệu Thông dẫn Trần Lượng vào phía sau nơi phòng riêng, hai người bạn thân thiết khi xưa lâu ngày gặp lại, chuyện trò thật là vui vẻ. Nhân vui miệng, Trần Lượng hỏi Diệu Thông: "Chẳng hay sư huynh của bạn đang làm phép hại ai?" Diệu Thông cứ thực tình đáp: "Khổ lắm, sư huynh tôi nghe đâu vì gặp một ông thầy chùa ở nhà Lương Viên Ngoại, bị ông ta trêu chọc, sau đó trở về tức giận, liền nhất định sai tôi bệnh hình nhân, vẽ bùa, đọc chú, quyết dùng phép đoạt mệnh để yểm chết ông thầy chùa đấy."
"Thế ông thầy chùa đó tên chi?"
"Thầy bảo người ăn mặc rách rưới, gầy gò, điên điên, khùng khùng sao ấy."
"Có biết ông ta tu ở đâu không?"
"Nghe sư huynh nói thì ông ta tu tại chùa Linh Ẩn, mà nghe thiên hạ đồn thì đó là một vị thánh tăng cứu nhân độ thế."
Trần Lượng nghe nói nghĩ thầm: "Ta đang muốn tầm sư học đạo, mai gặp chuyện này để ta làm ơn giải cứu, mai ra gặp bậc cao minh của thỏa lòng ước vọng." Đang khi suy nghĩ kế hoạch cứu người thì nghe phía ngoài Diệu Hưng làm phép quát tháo ầm ầm. Lén mắt ngó coi, thấy Diệu Hưng tay cầm một chiếc thẻ bài, gõ gõ ba lượt, quơ tay niệm chú quát lên: "Hay cho đại thánh, giờ này còn chưa bắt dẫn hồn phách tới điên, còn đợi chừng nào?" Thét xong, đốt bùa tung lên hư không, gọi thần lục đinh, lục giáp mau mau dẫn dắt hồn phách tới điên đến trước pháp đàn. Lời nói chưa dứt,
một trận cuồng phong vụt nổi, bao nhiêu đèn nến nghiêng ngả lập lờ, ẩn hiện bao hình ma quái, trong đó có mờ mờ hình một hòa thượng đứng sững trên bàn thờ. Diệu Hưng thấy vậy, giận dữ thét to: "Giỏi cho yêu tăng! Ta gọi hồn phách của mi, sao mi dẫn xác đến làm chi? Đã vậy ngươi còn đứng trên bàn thờ để ta lại sao?"
Nguyên Tế Điền đâu có bị phép ma ám hại, chẳng qua khi đến nhà Lương Viên Ngoại thấy treo chữ tăng đạo vô duyên, sao thấy tâm địa Lương Viên Ngoại bao la như bể, hiền đức vô cùng, lại thấy Diệu Hưng đe nẹt, liền giả chết để thử bụng họ Lương xem sẽ đối xử với mình ra sao, và sự tin tưởng đối với Phật Đà lên đến mức nào. Vạn Thặng nhân thấy Diệu Hưng làm phép thổi ngã Tế Điền thì vô cùng thương xót, tự nghĩ kẻ kia mang tâm ác độc, đâu phải kẻ tu hành chân chính, còn như nhà sư chỉ vì cố ý cứu mạng sĩ Nguyên nên lâm đại họa, thật đáng thương. Liền kêu gia nhân vực Tế Điền vào thư phòng, dùng nước khương thang chạy chữa săn sóc thật tình. Tế Điền thì cứ lơ mơ giả chết để thử lòng dạ Vạn Thặng, xong thấy quả là một người chất phác trung hậu, có nhiều phước đức thiện căn, lúc ấy mới chịu mở mắt nhìn sững mọi người và bảo: "Viên Ngoại an tâm, tôi không sao đâu." Vạn Thặng mừng rỡ cuống cuồng mà nói: "Sư phụ không làm sao chứ? Đệ tử này lo quá, chỉ e sư phụ tán mạng mà thôi. Đạo sĩ bảo đã bắt hồn sư phụ đi rồi, làm tôi lo quá, không biết cách nào giải cứu sư phụ cho được." Nói xong ứa nước mắt mà khóc. Tế Điền cảm nỗi lòng Vạn Thặng, liền thủng thẳng ngồi dậy, vỗ vai mà bảo: "Hồn phách của tôi, tên đạo sĩ kia có cách chi mà thâu cho nổi? Chính thực công sĩ Nguyên mới là người bị thâu mất hồn phách, mục đích để làm tiền Viên Ngoại, để đó tôi cứu gỡ cho." Tế Điền lại kể rõ ác tâm của Diệu Hưng, đó là một kẻ tà đạo, chuyên dùng chú thuật lạc ma giáo, lấy sức huyền bí thiên liêng chốn núi rừng mà sai khiến các thần lục đinh lục giáp đi bắt hồn phách, khiến người ta mê muội, có khi phát điên đi mò tôm bắt ca, tựa như cảnh bùa chài, tà đạo. Đối với sĩ Nguyên, vì hắn biết là con một của Viên Ngoại nên hắn làm phép thâu hồn để đe dọa, khi Viên Ngoại biết đến hắn, nhờ hắn cúng kiến, hắn sẽ đòi lễ thật nhiều và phải hứa hẹn suốt đời cung phụng cho hắn, bằng không thì công tử cứ nay đau mai yếu và nhất định là phải mời cho được hắn cúng cho mới khỏi. Vạn Thặng phục lại mà nói: "Bạch sư phụ, thực tình tôi nghĩ bất cứ ai bận áo đạo sĩ cũng đều là bậc tu hành đạo cao đức trọng, nguyên tôi gặp phải nhiều vị tăng già lừa lọc nên mới nguyện tăng đạo vô duyên, nghĩa là không cúng dường gì hàng tăng chúng nữa, bởi tôi ngờ chư tăng đã chỉ lẩn quất vào nơi cảnh chùa kiếm ăn, đến khi gặp đạo sĩ này thì tôi tin là người quang minh chính đại, chỉ lo làm phúc làm đức cho người, cũng vì hắn đoán số cho con trai tôi mà tôi thật dạ tin liền, không ngờ kẻ đạo sĩ kia cũng lại chỉ là phường lưu manh đội lốt." Tế Điền trầm ngâm không nói, sai lấy rượu uống cho giải khuây, chờ tới canh ba sẽ ra tay cứu thâu hồn phách cho sĩ Nguyên. Vạn Thặng vội sai gia đình dọn tiệc, trong tiệc nhân hỏi Tế Điền: "Bạch sư phụ, kẻ đệ tử này nghe nói người tu hành là phải trì trai thủ giới, cấm rượu cấm thịt, vậy xin dám hỏi sư phụ, cớ sao sư phụ cũng dùng thịt rượu mà lại đắc đạo?" Tế Điền cười mà bảo: "Thế nhân thì chỉ nhìn thấy vỏ đạo đức, người tu cũng lại thấy cái vỏ đạo đức mà khoác lên mình cho người kính trọng. Ta ăn mà là không ăn, uống rượu mà là không uống, bởi cái ta ăn chẳng phải làm tâm ta chuyển động đến, phải vì say đắm miếng ăn mà làm việc bậy. Ta uống rượu nhưng không say sưa, và cũng chẳng ví rượu vì rượu mà phạm vào giới điều. Ngược lại cũng có hạng tu hành, ngoài mặt thì rõ là người trai giới cẩn thận, mà chúng giấu giếm hoặc cũng như kẻ đạo sĩ nham hiểm hại người, thì đó là chúng suốt đời ăn mặn. Ăn không vụ vì miếng ăn, uống không đam mê vào sự sống, ở không mê đắm vì chỗ ở, ngồi nằm đoan tọa trang nghiêm, chẳng vụ vì chỗ ngồi nằm, thế là chính đạo." Vạn Thặng vô cùng bái phục. Đến đúng canh ba, Tế Điền dốc cả hồ rượu lên tu, rồi kha một tiếng mà bảo Vạn Thắng: "Ta phải đi đây." Vừa xong nói xong vùng đứng dậy, một vòng hào quang sáng rọi, Vạn Thặng ngước lên thì Tế Điền đã đi mất lúc nào, đành hối gia đình thu dọn bàn tiệc rồi vào thư phòng chờ đợi.